là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thí điểm ứng dụng công dân số Yên Bái S trên địa bàn toàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 8 điểm cầu các huyện, thị xã và 173 điểm cầu các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thí điểm ứng dụng công dân số Yên Bái S trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Ứng dụng công dân số Yên Bái S là ứng dụng đa tiện ích trên thiết bị thông minh, chỉ cần cài đặt một app duy nhất, người dùng có thể sử dụng nhiều tiện ích thông minh, thân thiện để tương tác trực tiếp với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, với 15 tiện ích bao gồm hệ thống phản ánh góp ý, thông báo dịch vụ công, trợ số, thông báo vi phạm giao thông, gọi tổng đài, chat với Yên Bái S, y tế, giáo dục, du lịch, tra cứu tiền điện, tra cứu tiền nước, bưu chính chuyển phát, dịch vụ giao thông, dịch vụ kỹ thuật tại nhà và các tiện ích khác. Ngoài ra, trên ứng dụng công dân số Yên Bái S cũng tích hợp các ứng dụng của chính quyền số như xử lý phản ánh kiến nghị, thư điện tử, sổ tay đảng viên điện tử, quản lý văn bản điều hành. Sau hơn một tháng triển khai thí điểm, đến nay đã có trên 44.500 người dân cài đặt ứng dụng công dân số Yên Bái S, trong đó trên 36.000 người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố Yên Bái có đủ điều kiện cài đặt và sử dụng ứng dụng, đạt 98%. Đã có 7.885 người dân thuộc các huyện khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái và trên 600 người dân thuộc các tỉnh khác đã cài đặt và sử dụng ứng dụng. Ứng dụng đã được người dân sử dụng với hơn 4 triệu lần xem, đăng tải 49 tin tại mục thông báo với tổng số 97.297 lượt xem. Tổng đài đã tiếp nhận 60 cuộc gọi. Hệ thống tiếp nhận phản ánh góp ý đã tiếp nhận 158 ý kiến phản ánh góp ý lĩnh vực người dân quan tâm, trong đó góp ý nhiều nhất là lĩnh vực xã hội. Đã có 102 phản ánh ý kiến được các cơ quan đơn vị chức năng xử lý đúng hạn, đạt 56,13%. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với các câu trả lời của các cơ quan chức năng đạt trên 65%. Mặc dù mới triển khai thí điểm tại thành phố Yên Bái, nhưng ứng dụng công dân số Yên Bái S đã và đang dần trở thành nền tảng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển xã hội số. Theo kế hoạch, ứng dụng công dân số Yên Bái S sẽ được triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ ngày 15 tháng 5 đến 30 tháng 6 năm 2023, tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân tại các địa phương từ 14 tuổi trở lên được cấp thẻ căn cước công dân. Cùng với đó, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức được các phòng ban đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp nhận xử lý phản ánh góp ý trên ứng dụng Yên Bái S sẽ được tập huấn chi tiết về chức năng, quy trình tiếp nhận phản ánh góp ý trên ứng dụng Yên Bái S, bàn giao tài khoản và hướng dẫn sử dụng trên hệ thống.
Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa họp ban tổ chức, ban giám khảo để đánh giá phần thi viết cuộc thi tìm hiểu và viết về chủ đề Đảng viên tốt chi bộ kiểu mẫu năm 2022-2023. Cuộc thi tìm hiểu và viết về chủ đề Đảng viên tốt chi bộ kiểu mẫu năm 2022-2023 do Đảng ủy khối phát động được tổ chức thành hai phần thi, gồm phần thi tìm hiểu được tổ chức theo hình thức trực tuyến trả lời câu hỏi trắc nghiệm về nội dung các nghị quyết, chỉ thị và kết luận, quy định, đề án của Trung ương, của tỉnh về xây dựng Đảng theo chủ đề Đảng viên tốt chi bộ kiểu mẫu. Phần thi viết về người thật, việc thật trong các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong khối hoặc các cơ quan đơn vị được Đảng ủy khối phối hợp chỉ đạo xây dựng mô hình điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được đăng ký xây dựng hoặc được tuyên dương ghi nhận trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hoặc viết về chi bộ đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu theo đề án số 07 của tỉnh ủy. Sau gần một năm triển khai, ban tổ chức đã nhận được trên 130 bài viết của trên 50 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trải qua vòng thi sơ loại, ban tổ chức đã lựa chọn 80 tác phẩm vào trong vòng sơ khảo và 40 tác phẩm vào trong trung khảo. Trên cơ sở đó, ban tổ chức tiếp tục chấm để lựa chọn trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các bài thi xuất sắc nhất. Nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 2023. Qua việc tổ chức hiệu quả phần thi viết về đảng viên tốt chi bộ kiểu mẫu, đã góp phần phát hiện, biểu dương, tôn vinh các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu, các mô hình điển hình tiên tiến gắn với xây dựng chi bộ kiểu mẫu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong khối.
Thưa quý vị, trong tổng số 40 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đề ra trong năm 2023, có nhiều chỉ tiêu đạt khá và cao so với cùng kỳ. Trong đó giá trị sản xuất xây dựng tăng 4,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa 4 tháng đạt 800 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia súc chính tăng 4% so với cùng kỳ. Số lượt khách du lịch tăng 63%, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 2,2%, số lao động được tạo việc làm mới tăng 0,8%. Để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, thời gian tới thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thi công giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án phát triển sản xuất công nghiệp nông nghiệp theo hướng bền vững.
Bên cạnh việc xây dựng các sản phẩm OCOP trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, huyện Văn Yên đã biết phát huy tiềm năng thế mạnh sẵn có về vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa của các dân tộc để xây dựng các sản phẩm OCOP trong lĩnh vực du lịch. Đến nay, huyện đã xây dựng được 3 sản phẩm OCOP du lịch đạt từ 3 sao trở lên. Đó là sản phẩm du lịch cộng đồng Bản Tát, xã Na Hậu đạt chứng nhận 4 sao, sản phẩm điểm du lịch sinh thái cộng đồng thôn Minh Khai, xã Quang Minh và hợp tác xã du lịch cộng đồng Phong Dụ Thượng đạt chứng nhận 3 sao. Điểm nổi bật của sản phẩm này là có sự tham gia của người dân. Các sản phẩm dịch vụ được thiết kế xây dựng dựa vào các nguồn lực sẵn có tại địa phương về văn hóa, xã hội, cơ sở vật chất và con người tại các địa phương. Các hộ dân đã tham gia vào các hoạt động du lịch và hưởng lợi từ hiệu quả về kinh tế xã hội. Điều này sẽ giúp cho người dân ở những địa phương có hướng đi mới trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống từng bước giảm nghèo bền vững.
Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức trên 4.000 cuộc truyền thông tại cơ sở nhằm truyền tải những thông điệp về an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải tổ chức các cuộc truyền thông tại các thôn bản về phòng chống mua bán người, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành viên Bái tổ chức nói chuyện chuyên đề Phụ nữ với hạnh phúc gia đình. Cùng với đó, các hội thi được tổ chức ở nhiều địa phương như hội thi bình đẳng giới chia sẻ yêu thương tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, gia đình chung vui vun đắp yêu thương tại xã Minh An, Bình Thuận, huyện Văn Chấn, sáng kiến phòng chống xâm hại tình dục trong trường học tại huyện Văn Chấn. Các hoạt động truyền thông đã góp phần tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ trên 900 phụ nữ thiếu kiến thức kỹ năng có nguy cơ bị xâm hại, vi phạm đạo đức pháp luật trong các vấn đề, được lựa chọn tác động có chuyển biến tích cực về hành vi. Trên 80.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình, sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực, không để xảy ra tình trạng các vụ xâm hại bạo lực nghiêm trọng xảy ra đối với phụ nữ và trẻ em.
Thực hiện chỉ thị số 33 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 30% công an phường đạt chuẩn và đến năm 2030 công an các phường đạt chuẩn kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Để đạt mục tiêu đề ra, lực lượng công an Yên Bái sẽ tăng cường phối hợp với lực lượng quân đội, các ban sở ngành, ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường dân chủ cơ sở, có biện pháp để nhân dân kiểm tra giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng đảng, chính quyền và xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng sẽ tạo điều kiện bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác và chiến đấu của công an phường, đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Việc xây dựng công an phường đạt chuẩn kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng công an phường nhằm đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì, người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch, nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động, cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này. Và hôm nay, khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày cứ ra giả bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài, lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh kêu mà chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì.
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này bố ai mà chịu được.
Gớm, ông ngoa ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ấy, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha. Đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà ngần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào. Chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruộng lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ui giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này. Năm nay sau cái vụ trẻ xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi, khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi, chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thế bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng đã kịp hỏi đâu. Thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng. Rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng.
Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ vâng ạ, đây ạ.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào ông.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đấy, đây. Đây, đây, đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về, gớm mà lúc xuống dốc xe mất phanh, thế là nó đâm vào gốc cây rồi ngã lăn xuống hùm, chả biết là va đập vào cây vào đá hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi ông ạ.
Chắc là đau lắm bà nhỉ.
Thì ông ấy ngất lịm có biết gì đâu hả bà. Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng ấy bà.
Thế rồi à?
Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại rồi đóng đinh nẹp vít gì ấy, tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi, tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà. Đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bàn lùi rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà,
ông cứ để yên tôi nói, đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Ôi giời, 40 triệu
cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông bạn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông bạn, ông nghe bà Thư nói, đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày ấy, phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, đấy, cái bà này, lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
À, ông bạn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh nhà mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cơ đấy.
Tính ra cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này, người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây, ông bà nghe nhé. À đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất, người thứ ba lại giảm xuống còn 60%, người thứ tư chỉ phải đóng 50% và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ? Đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá chứ.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bàn là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng, thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị trí mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu 2 bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á, thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ông Thái.
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé. Bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy, không được, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ, đã đòi về. Ông bà phải ở lại đây ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy, mấy khi ông bà sang chơi. Thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái không, bảo hiểm y tế phải không?
Không
phải không?
Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi giời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hoàn hảo ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này. Thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Yên Bái có 98 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Điều đó cho thấy sự phục hồi và duy trì khởi sắc của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, do tác động của nhiều yếu tố tại một số ngành lĩnh vực, nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Trước thực tế đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã quan tâm chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp khẩn trương hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Đã nhiều tháng nay, chuyến xe giường nằm chạy tuyến cố định Yên Bái Mỹ Đình của nhà xe Hải Hằng đã cắt giảm một chuyến một ngày, xuống chạy vào hai ngày cuối tuần do không có khách. Mặc dù xe luôn được vệ sinh sạch sẽ, các thiết bị an toàn được kiểm tra liên tục, nhưng luôn trong tình trạng vắng khách, anh Nguyễn Tiến Hải, nhà xe Hải Hằng cho biết.
Đấy, bây giờ tình trạng là xe của tôi là xe to, đi là rất là chi phí rất là nhiều. Đấy, và khách thì không có, bây giờ khách có đâu người ta đi xe ghép hết.
Cũng giống như nhà xe Hải Hằng, nhiều nhà xe có đăng ký kinh doanh vận tải, đăng ký bến bãi cũng đang trong tình trạng giảm tuyến, giảm đầu xe vì không có khách. Anh Phạm Văn Hoàn, nhà xe Cường Liên chia sẻ thêm.
Hiện nay cái xe ghép là rất là nhiều, không có đăng ký gì mà vẫn hoạt động bình thường. Ngày nào cũng chạy rất nhiều chuyến, gây ảnh hưởng hết đến xe tuyến truyền thống của chúng tôi.
Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến doanh thu của dịch vụ vận tải hành khách là hoạt động của xe ghép. Loại hình này dù có tiện lợi nhưng không được cấp phép và không đóng thuế, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh vận tải. Ông Thái Hữu Hạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Yên Bái nói.
Nhiều cái trường hợp là các cái cá nhân kinh doanh thì cũng không phối hợp và tự giác trong cái việc kê khai đăng ký và nộp thuế. Do đó là công tác quản lý thuế đối với các cá nhân kinh doanh vận tải theo hội nhóm trên mạng xã hội hiện thế này hết sức khó khăn, đòi hỏi về sự tham gia phối hợp của các cơ quan liên quan cũng như chính quyền địa phương.
Bên cạnh các giải pháp của Sở Giao thông Vận tải đưa ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải khẩn trương phối hợp với các huyện, thị, thành phố để rà soát quản lý tình trạng xe dù, xe ghép, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các đơn vị cùng phát triển theo quy định của pháp luật và tránh thất thu ngân sách nhà nước. Không chỉ có vận tải hành khách gặp khó khăn mà rất nhiều lĩnh vực khác cũng đang gặp phải những tồn tại vướng mắc về chính sách tín dụng, chính sách thuế, phí lệ phí, thị trường, hạ tầng để phát triển du lịch. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà trao đổi.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển tôi thấy khó nhất bây giờ là cái thiếu vốn, mà cái thứ hai tôi thấy là với cái lãi suất ngân hàng nhà nước để ổn định vĩ mô phải tăng lãi suất ngân hàng thì thế giới thế thôi, tất nhiên là nhà nước phải làm thế để ổn định vĩ mô thì cái đó là đúng thôi, nhưng các doanh nghiệp thì báo cáo quan chỉ quả chẳng khó khăn.
Đặc biệt trong lĩnh vực tín dụng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã đều gặp khó trong việc tiếp cận nguồn vốn từ hệ thống ngân hàng thương mại do các ngân hàng thiết chặt cho vay và lãi suất cao ảnh hưởng đến việc đầu tư sản xuất kinh doanh. Bà Bùi Thị Xỉu, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Có những cái dự án có chỉ 5-10 tỷ, có dự án vài trăm tỷ thì nó được phân cấp và có những cái bộ phận để các địa phương cũng như các sở ngành hỗ trợ khi mà có các dự án của các doanh nghiệp trong tỉnh như ngoài tỉnh vào đầu tư tại Yên Bái thì cũng hy vọng là tỉnh có cái sự chỉ đạo sát sao để làm sao hỗ trợ các thủ tục nhanh nhất, linh hoạt nhất.
Trước thực tế đó, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái đã chỉ rõ những thiếu sót mà các doanh nghiệp hợp tác xã cần khắc phục, như cần phải xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh, có tài sản đảm bảo, tạo dựng được niềm tin đối với ngân hàng. Bà Mai Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái nêu rõ.
Mức độ tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa là chưa nhiều. Nguyên nhân từ phía khách hàng như sau ạ. Thiếu tài sản đảm bảo, hạn chế về quy mô và năng lực tài chính. Nhiều doanh nghiệp vẫn áp dụng công nghệ lạc hậu, trình độ quản trị kém, năng suất lao động thấp. Mức độ minh bạch thông tin của doanh nghiệp chưa đáp ứng, đặc biệt là thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm. Vì vậy, thiếu cơ sở để các chi nhánh ngân hàng đánh giá thẩm định hồ sơ vay vốn của các doanh nghiệp. Thế còn đối với hợp tác xã thì là hồ sơ pháp lý thì không đầy đủ chặt chẽ, phương án sản xuất kinh doanh thì chưa hiệu quả, nhiều đơn vị chưa có cái khả năng để xây dựng phương án, dự án đầu tư có khả thi, cho nên là cái mức độ nó thấp. Các cái hợp tác xã hầu như không có tài sản đảm bảo. Cho các cái khoản vay mà thường sử dụng tài sản bảo đảm bên thứ ba là tài sản của các thành viên hợp tác xã. Tài sản đảm bảo chủ yếu là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, một số tài sản trên đất chưa được cấp quyền sử dụng đất nên giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay nhỏ. Đối với nhu cầu vay vốn không có tài sản đảm bảo thì hợp tác xã chưa tạo dựng được niềm tin đối với các chi nhánh ngân hàng bằng cái kế hoạch sản xuất cụ thể.
Về việc thiếu nguyên vật liệu cho công trình xây lắp khiến nhiều công trình bị chậm tiến độ, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cũng đã nêu rõ nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ khó khăn về vấn đề này. Ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết.
Nếu mà để được khai thác cái công suất cao hơn thì buộc là các anh phải điều chỉnh giấy phép khai thác. Là từ đó thì đề nghị là nếu mà để giải quyết rốt ráo thì anh phải được nâng cái công suất khai thác. Khi mà được nâng công suất khai thác rồi thì chúng tôi mới có cơ sở, có căn cứ để cấp vật liệu nổ để cho các anh khai thác khi mà các anh đủ điều kiện.
Để việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn đảm bảo nhanh chóng hiệu quả, bên cạnh việc giải đáp những vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh cũng đã trực tiếp chỉ đạo các sở ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục có giải pháp hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã ổn định sản xuất. Ông Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo.
Khi doanh nghiệp có khó khăn, người ta vướng mắc, người ta đề xuất lên và chúng ta làm, hoặc khi giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp thì những vấn đề gì doanh nghiệp chưa làm đúng thì chúng ta phải hướng dẫn một cách tận tâm và phải trên cơ sở câu hỏi là được thì giúp đỡ tận tình, mà không được thì phải hướng dẫn cho người ta làm thế nào để được. Chứ bây giờ có tình trạng hôm nay là có tình trạng là chúng ta là bảo cứ hỏi là bảo không được, nhưng bảo làm thế nào thì được thì không nói gì. Thế tôi đề nghị là các sở ngành địa phương chúng ta hết sức quan tâm đến câu chuyện đó. Chúng ta đã giúp đỡ thì giúp đỡ tận tâm.
Bên cạnh nỗ lực của hệ thống chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp cũng cần tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực trong sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Có chiến lược kinh doanh phù hợp, quan tâm hơn nữa đến lợi thế và các điều kiện để xuất khẩu sản phẩm sang các nước thành viên trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP. Từ đó sớm khắc phục khó khăn, duy trì đà tăng trưởng, tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột của nền kinh tế.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.